nghĩa là lắng nghe và đồng thời vươn lên, thì phân tử nếu có sẽ vượt lên đỉnh cao cuộc đời và trở thành một bậc thánh nhân. Một cái triết gia nổi tiếng của Tây Phương, tức là Heraclitus, đã nói rằng chúng ta không thể tắm hai lần ở một dòng sông. Có nghĩa là cái dòng đời nó trôi luôn luôn bất tuyệt, cho nên khi mà chúng ta xuống hôm nay tắm ở dòng nước này, ngay ở bến này, nhưng mà ngày hôm sau khi chúng ta xuống lại tắm ở đó lần thứ hai, thì dòng nước đó không phải là dòng nước ngày hôm qua nữa. Con sông vẫn trôi đi, và nghĩa là mọi sự biến chuyển nó vẫn trôi đi. Con người chúng ta hôm nay không phải là con người của ngày hôm qua nữa. Và từ đó để mình thấy rằng cái sự thăng hoa, cái sự tiến bộ hay là sự nhận diện cũng từ đó mà phát sinh. Và ngay cái nghĩa này mà đạo Phật nói rằng tất cả dạy pháp đều là vô thường. Nhưng mà vô thường không nghĩa là nó biến chuyển đến mức độ là người ta không dừng được. Và từ đó đạo Phật cũng định nghĩa thêm vô thường tức là thị thường. Ngay chỗ vô thường này, nếu người nào nhận được cái bản chất vô thường luôn luôn chuyển biến về trôi chảy một dòng sông đó, thì người đó có thể nhận thấy rằng là đạo Phật có một tính chất triết học cao hơn là vô thường đó tức là thị thường. Vì vô thường cho nên nó không có một bản chất cố định, do không có một bản chất cố định đó mà người nào nhận thức được đó thì người đó có thể nghĩa là giống như là Bồ Tát đạo vượt lên trên những dòng sinh tử, vui trong sinh tử mà không cảm thấy khổ đau, hay là giống như một con vịt vậy, nó vượt qua sóng nước, nó vui thích cái sóng nước mà nó không cảm thấy khổ đau. Đó là lý tưởng của Bồ Tát giáo. Ở đây trong cái phần đầu của cái câu chuyện mà dòng sông, khi mà chúng tôi muốn được trình bày, tức là chúng tôi muốn nói trước là mỗi người chúng ta là một hạt nước, và một hạt nước được hòa nhập trong dòng đời, nó sẽ bị lăn lộn, sẽ bị vui buồn, sẽ khổ đau trong dòng đời. Nhưng nếu hạt nước đó biết dừng lại, biết lắng nghe, biết vươn lên để làm một người chèo đò trên cái dòng sông đó và lắng nghe từng tiếng nói dòng sông, thì người đó sẽ tìm ra được tri kiến phẩm của chính mình, dừng lại và lắng nghe. Thì từ cái chỗ mà dừng lại lắng nghe đây, để mà cái người tu học Phật, chúng ta có thể biết rằng đạo Phật không thoát ly cuộc sống. Có nhiều người nghĩ rằng đạo Phật phải từ bỏ cuộc sống, hay là đứng trên một cái phương diện trình bày thì đi cây da đó, là con người phải vượt qua dòng đời, giống như là từ một cái bờ mê mình vượt qua một cái bến giác, mình phải đi qua một dòng sông, mình bỏ lại cái phao, rồi cuối cùng nữa là mình lên bờ, mình vượt qua bến giác. Nhưng mà lý tưởng của Đại Thừa và lý tưởng của Bồ Tát đạo có nghĩa là người tu là người vượt dòng đời nhưng mà không rời khỏi dòng đời, vượt dòng đời ở trong dòng đời, đi ngược lại cái dòng đời mà không rời khỏi dòng đời. Chẳng hạn như người đời lớn lên có gia đình, có sự nghiệp, có vợ chồng con cái, thì cái người mà tu tập xuất gia đó vẫn ở trong cuộc đời, nhưng mà ở ngay trong cuộc đời vẫn ăn mặc nói làm, vẫn sinh hoạt bình thường trong cuộc đời, nhưng mà không rơi vào những cái bẫy của cuộc đời, đi ngược lại dòng đời để cuối cùng đến cái đích gọi là cội nguồn an toàn của mình. Đó là lý tưởng của đại thừa. Thì ở đây trong cái phần mà câu chuyện dòng sông, thì chúng tôi muốn nói cái phần thứ nhất, tức là giới thiệu về cái hình ảnh dòng sông cuộc đời và mỗi hạt nước của chúng ta. Về cái phần thứ hai, để tiếp vào cái câu chuyện dòng sông, thì chúng tôi cũng xin được trình bày rằng với cái lý tưởng đại thừa mà lâu nay chúng ta học rằng, nếu một người nào chỉ đứng nhìn dòng sông hay chỉ đứng nhìn dòng đời với một sự sợ hãi, một sự bất lực, một sự chán ghê đó, thì chính người đó cũng không bao giờ thoát khỏi được dòng đời. Mà người đó phải có một trạng thái là thể nhập, phải thực sự đi vào dòng đời, phải cảm nhận được dòng đời. Như trong này nhân vật Tát Đạt sẽ đi vào cuộc đời, sẽ làm ăn, sẽ mua bán để cuối cùng phải là nhận ra chân lý sống như thế nào, rồi từ đó tìm được sự bình an của vũ trụ. Ở đây cái tác phẩm này cũng muốn nói lên rằng con người chúng ta ở giữa biển đời nó rất là mênh mông, rất là yếu đuối. Nhưng mà cái yếu đuối mênh mông đó không có nghĩa là con người hoàn toàn bất lực. Nếu con người cảm nhận ra cái phần sức mạnh của chính mình, hay là nói theo một cái ngôn ngữ của phương Tây, là một nhà triết học nói rằng Pascal nói rằng con người là một cây sậy, nhưng là một cây sậy có tư tưởng. Cây sậy tức là biểu tượng là con người rất yếu đuối giữa một cái vũ trụ mênh mông, giữa một cái dòng đời luôn luôn chảy xiết này, con người không xứng đáng vậy. Và có một khoảng rõ trong vô thường thì chúng ta có thể chết mất, chúng ta có thể từ bỏ cuộc sống, chúng ta có thể bỏ lại cuộc đời, bỏ tất cả những gì lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Có một cái rất tầm thường hay là một bình thường mà người ta không bao giờ suy nghĩ được rằng mình cứ tưởng rằng mọi lý tưởng mình xây dựng đều có thể thành đạt đạt được. Nhưng mà nếu mà vô thường nghĩa là bất ngờ nó đến đi đó, thì cái lý tưởng đó hoàn toàn bị suy sụp, bị mất mát, có thể nó rằng vĩnh viễn không bao giờ lặp lại. Thì ở đây chúng ta cũng có thể nhận thấy được trong cái tư tưởng được triết học của phương Tây, của phương phương Đông đều đi chung một điểm, đó là con người được gọi là cấu linh, là vì con người á có suy nghĩ và có nghĩa là tuy là một hạt nước hay là tuy là một cây sậy, nhưng con người có tư tưởng để vươn lên đỉnh cao của cái lý tưởng đó. Hay gọi là nghĩa là con người có một thân tứ đại, có một cái sự định dạng này, thì con người còn là một tri kiến Phật nói theo đại thừa và có thể vươn lên đạt được cái đỉnh cao, cái niềm tha thác tâm linh không bao giờ thiếu vắng con người chúng ta. Do vậy tác phẩm nó vào một phần nó nói lên cái phần triết học, một phần nó lên sự hiện thực của hành động. Phần này đó thì khi mà bắt canh nói rằng con người là một cây sậy có tư tưởng đó, để nghĩa là chứng minh rằng có một tác phẩm của nổi tiếng triết học của phương Tây là Hemingway đã viết những như ông và biển đảo, nói lên một ông già, một ông già tức là niên phủ, sau khi đi ra giữa dòng đời bão tố hay là giữa biển để đánh cá, và với một sợi câu, với một lưỡi câu, từ đâu mà phóng lao phóng trúng một con cá mập, và con cá mập đã vùng vẫy để chiến đấu bao nhiêu ngày đêm để mong nghĩa là quật ngã chiếc thuyền, nhưng mà ông già vẫn lè lái chiếc thuyền vượt qua biển khơi. Và khi vượt qua biển khơi vậy, cuối cùng là con cá mập chịu thua và chết đi rồi đó, thì cái người nguyên thủ này mới tìm chiếc thuyền con của mình bên cạnh cái thay quá lớn con cá đó, bắt đầu từ từ quay vào bờ sau bao ngày mệt mỏi. Nhưng mà cái giai đoạn từ cái biển khơi đó mà ông ta trở vào tới cái bờ bình an an toàn này nữa, thì khi ông ta vào trở nên thì những con cá khác, những con cá nhà táo, những con cá mập, những con cá chép và những con cá khác ở biển cả đã ăn tất cả cái phần xương, cái phần thịt của con cá này thôi. Tức là khi vào tới đây đó thì đường của ông chỉ còn lại duy nhất là một bộ xương khổng lồ, tất cả những phần thịt mỡ màu mỡ đều đã biến mất bởi những con cá khác. Câu tác phẩm nó nói lên hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là con người dù nó là yếu đuối, dù nó là già nua trước cái thời gian vô cùng của vũ trụ, nhưng mà con người vẫn khao khát chiến đấu và nó là khao khát thành tựu đến lần cuối cùng. Giữa biển khơi và một chiếc thuyền, con người trở thành nhỏ bé, nhưng mà ý chí, tài trí và sự khôn ngoan của con người có thể nó là thắng lợi trước một cái vật đối tượng là con cá voi, và đồng thời nó là thắng lợi với thời gian với sự mệt mỏi để đưa cái phần thắng lợi mình vào tới bờ an toàn. Nhưng mà rồi phần thứ hai để giới thiệu chúng ta thấy rằng dù giữa cuộc đời mà chúng ta có đấu tranh bao nhiêu đi nữa, đây là nói về triết học phương Tây, con người có vật lộn cuộc sống có thành đạt, có thành tỷ phú đi nữa, mang được biết bao nhiêu là tiền bạc giữa sống cả cuộc đời, biết bao nhiêu thương trường. Cho nên ở phương Tây người ta định nghĩa rằng nước Mỹ không phải là thương trường, không phải là nguồn lực, nhưng nước Mỹ là chiến trường. Đó. Chiến trường thì không bao giờ có sự dừng đứng, không sự cạnh tranh. Cho nên khi mà người này đưa được tất cả những tài sản mình vào trong cái nhà của mình hay là đến nơi an toàn thì tài sản đó chỉ cũng còn là một cái vỏ không mà thôi. Con người rồi cuối cùng sẽ bất lực với lại cuộc sống, con người cuối cùng cũng chẳng còn gì cả, nhưng mà con người vẫn vươn lên nữa sống. Cho nên bác canh gọi là con người có tư tưởng. Tư tưởng nó hơn một cây sậy không. Cây sậy không á thì cây sậy không có tư tưởng yếu đuối, nhưng mà con người là một cây sậy, hơn cây sậy là vì con người có tư tưởng. Đó là phần thứ hai khi mà chúng ta bắt đầu bước vào cái phần câu chuyện dần sâu từ nhận định. Ở đây bây giờ chúng tôi không được tích cái phần thứ nhất. Tích cái phần thứ nhất á là một cái chương một nói về nhân vật, chính là nhân vật Ất Đạt. Nhân vật Ất Đạt được biểu trưng đây đó thì nhiều người lầm tưởng rằng tương đương như là một đức Phật hay là một con người nào đó mà trở thành thánh thiện. Nhưng xin thưa qua một số trình bày của các vị có học về Phật giáo thì cái nhân vật mà của tác phẩm Sacanet nêu lên đó, tức là nêu lên cái thân phận con người, và mỗi con người của chúng ta đều có thể trở thành một nhân vật Ất Đạt, một nhân vật con như một người Bà La Môn đầy đủ trí tuệ, hiền thục và mỗi một cái ý chí. Cái người Bà La Môn, con người Bà La Môn này bắt đầu phát tâm ra đi để tìm chân lý, và bên cạnh của cái người quyết định ra đi tìm chân lý này có một người bạn nữa, người bạn đó là Thiện Hữu. Thiện Hữu luôn luôn phục tùng Đức Phật, hay là ở phía sau phía trước đó, thì Thiện Hữu luôn luôn phục tùng Tất Đạt, thấy rằng Tất Đạt là cái bóng của mình hay là mình là cái bóng của Tất Đạt, hai người không thể tách rời nhau. Và Tất Đạt cái niềm bình an của Tất Đạt là niềm bình an của mình, và sự sung sướng của Tất Đạt tức là sự tình sung sướng của mình. Hai cái nhân vật này ở cái chương một á thì chúng ta có thể hiểu rằng khi mà bắt đầu khởi sự lên để phát huy cái trí tuệ của mỗi người đó, thì chúng ta bắt đầu đi tìm cái đường đạo như Tất Đạt, nhận xét rằng mọi cái sự cuộc sống đều mang tính giả dối khổ đau, và từ đó Tất Đạt bắt đầu con đường đi tìm đạo của mình. Nhưng mà khi đi bên cạnh đó thì ngoại trừ cái phần trí tuệ của chúng ta còn mang theo một cái pháp thân này nữa đó, tức là một thiện hữu. Mà thiện hữu này đó không phải là thiện hữu tri thức, mà thiện hữu của pháp thân, tức là một cái luôn luôn đi theo chúng ta từ đây đến trọn đời. Cái vấn đề quan trọng là phần sau này thiện hữu sẽ giải quyết thế nào cho cái phần thân phận của mình, hay là Tất Đạt sẽ giải quyết thế nào trong cái pháp thân của mình. Ở đây chúng tôi xin trình bày rằng từ cái tác phẩm này đó, người ta có thể nhận định rằng cái thân phận của người trước khi bắt đầu từ hành trình để tìm chân lý á, thì cái người phải giải quyết vấn đề quan trọng nhất á là vấn đề pháp thân tứ đại, mà lâu nay chúng ta đã đeo bám nó. Có người nghĩ rằng khi mà mình đã phát tâm xuất gia hoặc là mình quyết tâm dẫn mạnh là mình đã từ bỏ được cái sát thân tứ đại này, hay là mình đã nghĩa là thoát đi được sát thân tứ đại này trong cái phần trí tuệ của mình. Mà xin thưa với lại tất cả các vị rằng vấn đề này vấn đề được quan trọng được đặt ra trong phần triết học rằng con người luôn luôn có hai cái phần đấu tranh, tức là giữa bản năng và giữa trí tuệ, hay gọi là giữa lý trí và bản năng, luôn luôn đấu tranh với nhau. Nếu một lúc nào mình vừa mê mờ, mình vừa ngủ đi đó, thì bản năng trở nên thức dậy cách thức mạnh mẽ. Đôi khi khi mình còn trí tuệ tỉnh thức đó, thì mình có thể nói là việc tự được tất cả các tham muốn của cá nhân, của bản thân. Nhưng mà lúc nào đó mình bệnh hoạn yếu đuối thì mọi cái sự cô đơn và mọi cái sự khổ đau nổi lên, và chính bản thân làm trở ngại hàng đầu cho việc giải thoát của mình. Hay là trên một phần đó, lúc mà mình còn khỏe khoắn, mình còn có bạn hữu trí thức tinh tập giúp đỡ mình á, và hoàn cảnh nhân viên thuận tiện ở một chùa đầy đủ người tu học á, thì mình rất tiến bộ. Nhưng mà nếu lúc nào đó mà đẩy chúng ta vào một cái ngôi chùa chỉ một cá nhân mình thôi, rồi các cái thảo viên bên chùa ngồi đến với chúng ta, tức là các Phật tử, các danh vọng, các tiền bạc đến với chúng ta, thì ngay lúc đó bản năng sẽ trở thành một đối tượng nguy hiểm. Và bản năng sẽ đòi hỏi, và lúc đó chúng ta sẽ bị rơi vào cái bẫy bản năng mà mình cứ tưởng rằng bản năng đây chính là mình. Ở đây cái sự ái ngã, và giữa cái ái ngã mà Đức Phật thường hay nhắc đến đó, là giữa cái ta và cái ái ngã này đó, nó chỉ là một. Và ở điểm này đó, chúng ta có thể tìm được một cái là phần lý trí, là phần tất đạt. Tất đạt muốn ra đi, thiện hữu cũng xin được ra đi. Và thiện hữu ở trong này á, được mệnh danh giống như một cái người bạn, và có hai người tất đạt, giống như một người tôi trong chàng, và hay là như một cái bóng của chàng. Như vậy thì chúng ta trong con đường tình đạo, chúng ta có lưu ý là phần thứ nhất đó, là phải coi chừng bản thân của mình. Nếu bản thân mình nó đầy đủ sức khỏe quá, nó kiện toàn quá, mà mình không chủ ý được, mình không chủ lực được đó, thì trong một phút giây nào đó, cái thân thể đầy đủ sẽ đòi hỏi một phần mà không bao giờ mình có thể đánh ngã được. Đó là phần đòi hỏi và tham dục của bản thân. Đa phần tức là người ta bị gục ngã ngay chính bản thân mình, chứ không phải là đối tượng. Ở trong các cái pháp và ở trong các những kinh tăng kiên hay là kinh Nikaya, Đức Phật cũng thường ví dụ là cái sự mà say đắm của cái bản thân con người á, vượt qua khỏi lý trí, và khi nó thắng lý trí á, là đối với mắt, đối với tai, đối với lưỡi, thân ý á, là không có sức mạnh nào thu hút bằng của người nam đối với người nữ, hay ngược lại của người nữ đối với người nam. Và khi mà trong một phần đó, mình hay nói là các cái vị tu nam hay nữ, tức là tăng hay ni vậy, mỗi lần mà mình có nhiều vị nửa đường gãy đánh, tức là nửa đường không tu nữa quay trở về đó, thì bây giờ những người xung quanh và những cái vị thầy hay là các bạn xung quanh nó phán đoán rằng người đó bị nghiệp quả lôi cuốn, đó là phần trí tuệ. Nhưng mà các Phật tử đó, hay là những người bên ngoài nữa, thì họ cho rằng nếu mà vị tăng á, thì say mê một người đó, tức là đối tượng á, là một phụ nữ hay là một người khác á, thì cho rằng người này bị như là bừa mê đó, hay là bị mê hoặc với một cái gì đó. Nhưng mà thông tin Nikaya đã xác định rằng này các tỳ kheo, cái chất mà có người này gọi là bừa mê đó chính là các thân tứ đại của đối tượng. Đó, chẳng hạn bây giờ cái bùa mê của người nam tức là toàn bộ sắc thân tứ đại của người nữ, và bùa mê của người nữ là toàn bộ sắc thân tứ đại của người nam. Cho nên nhiều khi đó ngày nay mà lúc mà chúng tôi còn nhỏ nha, trước gia còn nhỏ, nhưng mỗi lần lúc đó bà cụ có còn sống, bà hay đi theo kèm kèm lắm. Bà cứ kèm bà sợ, thì mới hỏi là sợ gì, bà nói là coi chừng nó bây giờ cái giới nữ nhiều, khi nó bỏ bùa mê này kia rồi là sợ vượt qua không được. Thì chúng tôi khi đọc kinh luận tôi xác định rằng nếu có mê chăng là bản thân tôi mê ngay bản thân đối tượng đó, chứ không có buồn. Không có ai bỏ buồn cho mình đâu. Khi mà mình cảm giác của sắc, của thân, của hương, của vị, của sắc, mình cảm có một cái gì đó nó dâng lên trong lòng mình mà lý trí không đè nặng được, thì lúc đó hiện hữu là đại diện cho thân tứ đại, nó sẽ thành đạt. Đó, nó sẽ từ bỏ mình. Phần sau khi mà hiện hữu từ bỏ thân đạt, chúng tôi nói điều đó. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng trong cái phương diện mà tu học của mình đó, chúng ta có thể lưu tâm rằng có hai phần quan trọng, tức là ngoại trừ cái trí tuệ luôn luôn có thể là chiến thắng được và có thể là hoàn thiện đó, thì chúng ta còn một cái phần nữa là bản thân, tức là nó luôn luôn ngủ ngầm, tức là đợi một lúc nào đó, đợi một sơ hở nào đó mà cái người tu không mang dung trí tuệ của mình đó, thì cái ngủ ngầm này nó vượt lên, nó sẽ chiến thắng thành trì của chính mình. Và phần thứ nhất mà khi mà chúng ta giới thiệu á, chúng tôi giới thiệu thì chúng tôi xin lỗi là khi giới thiệu một phần một á, chúng tôi sẽ trích đoạn để giới thiệu những cái tư tưởng, những cái phần chính của cái bản sách chi tiết được viết về đạo Phật, cho nên không đọc hết nguyên truyện mà chỉ đọc